Vâng, quý thính giả đang theo dõi Đài Sài Gòn Houston được phát thanh trên hai làn sóng 890 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com. Kính thưa quý vị, hôm nay lại thứ sáu rồi và chúng tôi lại có chương trình Gia Chánh. Và chương trình Gia Chánh ngày hôm nay thì chị Tú Trung lại được, chúng tôi lại được hân hạnh đón tiếp chị Tú Trung ở trong phòng VM. Và trên Dallas là Hiền Nhi. Hello, dạ, Hiền Nhi.
Dạ vâng, Hiền Nhi xin gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Houston và Dallas. Xin gửi lời chào đến cô Tú Trung và cô Kim Oanh.
Dạ vâng, hôm nay ở trên đó trời nó như thế nào hả Hiền Nhi?
Dạ vâng.
Nắng hay là mưa?
Thời tiết ở Dallas thì vẫn còn nắng nhưng mà cũng đã dịu bớt cái nóng nực của những ngày trước. Mặc dù vậy thì thời tiết này cũng rất là lý tưởng cho cái món ăn mà chúng ta đã sắp giới thiệu trong ngày hôm nay, phải không cô Kim Anh?
Dạ vâng, thưa phải. Vâng, mời Kim Anh mời chị Thu Trung ạ.
Dạ, của Dallas và của Houston. Chào Hiền Nhi và chào chị Kim Anh.
Dạ vâng, chào chị Chú Dung. Hôm nay thì chị Chú Dung cho tụi em dùng món gì đây? Chỉ cho tụi em nấu món gì cho gia đình cuối tuần chị?
Dạ thưa chị Kim Oanh, cũng như là thính giả của miền Dallas cũng như là của Houston. Hôm nay tôi chung làm cái món này, có lẽ là người Việt nào, các bà nội trợ nào chắc cũng biết làm. Và chắc mỗi người có một cách, là tôi chung rất là cái cách này thì tôi chung cũng đóng góp với quý vị. Và tôi chung cũng mong là quý vị gọi vào để đóng góp thêm những cái cách nấu của quý vị, bởi vì cái món này rất là thông thường mà chúng ta thường nấu cho gia đình, cũng như là đôi khi chúng ta có khách có tiệc cũng rất là dễ, rất là gọn cho cái món này. Thì thưa chị Kim Anh cũng như là thính giả của hai miền, thì món đó hôm nay là tôi chung muốn gửi đến quý vị là món bò kho, thưa chị Kim Anh.
Dạ vâng, thưa nghe nói mà Kim Anh nhìn thấy cái hình thôi Kim Anh cũng vẫn đói bụng rồi, phải không Hiền Nhi?
Dạ vâng, Hiền Nhi dạ chưa thấy hình mà thấy chỉ được nghe cái tên không thôi là đã thấy thoang thoảng cái mùi bò kho đâu đây.
Dạ vâng, nhất là cái thời giờ tiết như thế này ở dưới Houston thì hơi lạnh lạnh, thành thử ra mình ăn cái này là ấm bụng lắm, nó có cánh hồi phải không chị?
Thưa chị, vâng, với cái công thức này thì tôi chung không có dùng cánh hồi, nhưng mà tôi chung dùng là chút ngũ vị hương thưa chị.
Dạ vâng,
thì có hồi, có quế, vâng, đủ thứ hết. Dạ,
dạ, và thành thử ra là nó cũng ấm bụng vô cùng. Vậy thì Thiên Nhi hôm nay hai cô cháu mình đi chợ bằng cái gì đây?
Dạ thôi, vậy trong thời tiết, coi như thời tiết ở Houston thì hơi lạnh lạnh mà thời tiết Dallas cũng có chút gió, nên thôi mình phải đi xe hơi cho nó an toàn đi cô Kim Anh ha.
Rồi đi xe hơi nha. Rồi vậy thì Hiền Nhi lái nha.
Dạ vâng, Hiền Nhi sẵn sàng để hai cô cháu mình đi chợ cho món bò kho của cô Tú Trung ngày hôm nay. Thì đầu tiên về phần nguyên liệu cho món bò kho thì không thể nào thiếu được, đó là 3 pound thịt bắp bò.
Vâng, 3 pound thịt bắp bò.
1 pound rưỡi gân bò.
1 pound rưỡi gân bò.
1 nửa cup hành hương bằm nhỏ.
1 nửa cup hành hương bằm nhỏ.
1 muỗng súp tỏi bằm.
1 muỗng súp tỏi bằm.
2 ổ bánh mì baguette.
2 ổ bánh mì baguette.
2 pound cà rốt.
2 pound cà rốt.
1 lon paste tomato.
1 lon paste tomato.
1 miếng gừng bằng ngón chân cái.
1 miếng gừng bằng ngón chân cái.
1 muỗng súp đường.
1 muỗng súp đường.
2 muỗng súp hoisin sauce.
2 muỗng súp hoisin sauce.
2 muỗng súp nước tương.
2 muỗng súp nước tương.
1 nửa muỗng cà phê ngũ vị hương.
1 nửa muỗng cà phê ngũ vị hương.
1 nửa muỗng cà phê tiêu.
1 nửa muỗng cà phê tiêu.
1 nửa muỗng cà phê muối.
1 nửa muỗng cà phê muối.
Rau quế, chanh, ớt trái.
Rau quế, chanh và ớt trái.
2 muỗng súp rượu cooking wine.
2 muỗng súp rượu cooking wine. Dạ vâng, thưa quý vị, đó tất là tất cả những nguyên liệu mà để chúng ta làm cái món bò kho ngày hôm nay. Vâng, vậy thì thứ nhất là Kim Oanh sẽ mời chị Tú Trung chỉ cho chúng ta cách làm như thế nào. Và nếu quý vị ở trên Dallas hoặc là Houston có bất cứ câu hỏi gì về món bò kho hoặc là cách nấu của quý vị khác hơn, thì chúng tôi cũng xin quý vị gọi vào, tại Houston thì xin gọi vào số 713-664-8002, 713-664-8002, để quý vị có thể hỏi ý kiến chị Tú Trung hoặc là góp ý với chúng tôi. Và ở trên Dallas thì sao hả Hiền Nhi?
Dạ vâng, từ Dallas quý vị có thể gọi vào số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110.
Dạ vâng, xin mời chị Tú Trung với cách làm ạ.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, vừa rồi là chúng ta có cái công thức để làm món bò kho. Chắc là quý thính giả của cả hai miền đang nghe chắc là cũng ngạc nhiên tại sao mà món bò kho này lại có một miếng gừng, rồi lại có một chút rượu, hai muỗng súp rượu cooking wine, hoặc là quý vị có thể dùng rượu khác cũng được, nhưng mà thường thì trong gia đình mình chúng ta nên có một cái chai rượu cooking wine thôi quý vị. Cái này không phải để nấu cái món bò kho thưa quý vị, nhưng mà cái gừng này chúng ta sắt mỏng ra, xong rồi chúng ta, dĩ nhiên chắc chắn là chúng ta phải cạo vỏ đi, và chúng ta sắt mỏng đập dập ra, rồi chúng ta cho hai muỗng súp rượu với lại vào với lại một cái son nước, và chúng ta cho một chút muối nữa. Thưa quý vị, sau khi mà chúng ta rửa sạch thịt cũng như là gân bò rồi đó, thì cái phần này đó là gừng với rượu này đó, một chút muối, chúng ta nấu với lại làm sao để cho đủ để ngập cái mấy cái miếng gân bò thưa quý vị. Chúng ta cần một phao rưỡi, chắc nó khoảng chừng độ 3 miếng gân bò đó, thưa quý vị. Thì chúng ta làm sao cho nó ngập cái gân bò. Và sau khi chúng ta rửa gân bò sạch và chúng ta thấm khô rồi đó, thì chúng ta đun sôi cái này lên, chúng ta luộc cái gân bò này thưa quý vị khoảng chừng nửa tiếng. Bởi vì cái gân bò đó nó cứng hơn là cái thịt bắp bò. Bởi vậy chúng ta phải luộc trước và luộc với lại chút gừng với lại chút rượu thưa quý vị. Thì sẽ làm cho cái gân bò này chúng ta luộc riêng, cái gân bò nó sẽ thơm ngon hơn. Và sau đó thì chúng ta đổ cái nước đó đi, chúng ta xắt cái gân bò này ra mỏng mỏng, hoặc là chúng ta xắt tròn, chúng ta lại xắt đôi cái miếng đó ra thì cũng tùy ý thích của quý vị. Dạ, thì đấy là cái phần gừng và cái rượu đó là để chúng ta tẩy và cho nó thơm cái gân bò. Sau khi đó chúng ta để riêng sang một bên. Thế còn thưa quý vị, còn cái bắp bò đó thì chúng ta cũng rửa sạch, xong chúng ta lấy paper towel chúng ta thấm khô và chúng ta xắt một cái miếng. Như trước đây đó thì chúng ta cứ hay có một đa phần thì chúng ta hay cắt cái miếng thịt bò nó hơi lớn, bởi vì khi mà còn ở Việt Nam đó chị Kim Oanh, thì cứ nghĩ là nếu mà mình xắt cái miếng nhỏ thì người ta bảo mình là bần tiện đó. Nhưng mà thật sự ra nó to quá thì nó lại không có thấm được mắm muối và nó không có ngon, cho nên là chúng ta cắt một cái miếng vuông, nó khoảng chừng độ 2 phân vuông thôi thưa quý vị. Và chúng ta xắt thịt bò xong xuôi rồi đó, thì thịt bò và cái gân bò lúc giờ chúng ta có thể để chung được, bởi vì gân bò chúng ta đã luộc trước là khoảng nửa giờ rồi. Bây giờ chúng ta cho chung vào. Và nếu mà chúng ta mua cái bắp bò thưa quý vị, nếu mà chúng ta thấy hai cái đầu của nó có cái phần gân á, thì chúng ta cũng có thể là cắt bớt hai cái đầu cái gân của cái miếng bắp bò đó để chúng ta làm chung với lại cái gân bò thì thưa quý vị thì nó đỡ hơn. Đôi khi chúng ta để nguyên như vậy đó thì cái phần đầu của cái miếng bắp bò nó cũng còn ở cái phần ở cái trạng thái gân thì nó cũng hơi cứng hơn một chút xíu quý vị, cho nên quý vị có thể cắt hai cái đầu đó quý vị luộc chung với lại gân một chút thì cho nó mềm hơn. Thì sau khi đó thì chúng ta xắt cái thịt bò ra xong rồi đó, thì chúng ta cho 1/4 cái cắp dầu ăn vào một cái nồi sạch nhé. Chúng ta tao thơm với lại một chút hành. Trước khi đó thì quý vị nhớ là quý vị cái tomato pass đó thì chúng ta cũng nên sốt nó lên. Chúng ta cho một chút dầu vào, xong rồi chúng ta tao cái cái sốt potato tomato này đó, sốt cà chua này, cái loại này nó pasta thì nó đặc đậm đặc hơn là những cái loại mà chúng ta thường mua những cái kem thường để chúng ta nấu spaghetti chẳng hạn, thì cái loại này nó đậm đặc hơn. Thì có người thì không thích, nhưng mà tôi chung thấy là thấy tao lên với lại dầu một chút thì thấy cái sốt cà chua đó nó thơm ngon hơn, thưa quý vị. Nhưng mà cũng có người thì không cho ngay từ ở trong lon ra đó là dùng để mà ướp thịt ngay, chứ không có tao lên. Tôi chung thì thích tao lên, thì quý vị thử làm cái cách này, quý vị tao với lại một chút dầu để cho xem cái sốt tomato này nó có đặc biệt hơn không. Thì sau khi chúng ta tao cái sốt cà chua này xong ấy, cho nó kỹ một chút xíu thì cái màu nó hơi bắt đầu ngả ngả một chút xíu thôi, nó không có còn đỏ tươi như lúc chúng ta lấy ở trong cái can ra. Thì sau đó thì thưa quý vị, chúng ta cho gân bò với lại thịt bò rồi các thứ chúng ta sắt sẵn rồi đó, chúng ta cho vào và chúng ta cho luôn tất cả này, nước tương này, hoi xin sốt, ngũ vị hương, hành, tiêu, tỏi, muối, đường, rồi chúng ta đảo thật đều lên. Chúng ta đảo thật đều trong cái nồi mà chúng ta vừa tao cái pasta tomato đó, thưa quý vị. Và khi chúng ta trộn đều các thứ lên rồi đó, thì chúng ta có thể để ở, nếu có đủ chỗ thì chúng ta để trong cái nồi đó cũng được, chúng ta để nắp lại cũng được, mà nếu mà chúng ta không có đủ chỗ thì chúng ta cho hết vào một cái túi mà ziplock đó. Chúng ta để nó gọn gàng trong một cái ngăn kéo của tủ lạnh, ngăn rau, thưa quý vị nhé, ngăn rau. Và ít nhất là chúng ta nên ướp một ngày, mà nếu hai ngày cũng không sao, càng ngon thôi, thưa quý vị. Và chúng ta ướp như vậy đó, thì đến khi mà chúng ta nấu đó, thì thưa quý vị là chúng ta tất cả cái loại mà hành tiêu đây các thứ đó thì hành với lại tỏi chứ. Vâng, hai thứ hành tỏi này thì chúng ta dùng mỗi thứ một nửa trước, chúng ta còn dư lại một nửa đó thì chúng ta để đến khi mà chúng ta nấu thì chúng ta tao thơm cái hành tỏi này lên. Rồi sau đó thì chúng ta cho một phần tư cắt dầu vào một cái xoong mà chúng ta sẽ nấu bò kho đó. Đó, chúng ta tao cho nó thơm hành tỏi lên, và sau đó chúng ta đổ hết cái thịt chúng ta đã ướp ít nhất là một ngày, 24 giờ mà 2 ngày càng ngon hơn, thưa quý vị. Đổ vào chúng ta đảo lên, chúng ta xào lên cho nó thấm mắm muối, cho nó cái thịt của chúng ta nó chín chín như một chút đó. Và sau đó thì có người thì đổ nước lạnh, mà tôi chung thì bên này tất cả những cái nguyên liệu chúng ta có rất là phong phú, thì chúng ta có thể hầm với lại nước của gà, chúng ta lấy cái nước của gà chúng ta cho vào chúng ta nấu bò kho, hoặc là chúng ta nếu chúng ta bận chúng ta có thể lấy chicken broth chúng ta đổ vào thì chúng ta nấu, thì cho ít nhất là chúng ta phải cho nó ngập thịt đó, thưa quý vị. Và chúng ta đun khi nó sôi thì chúng ta hạ lửa cho nó lửa nó riu riu. Và chúng ta cũng nêm nếm lại cho nó vừa. Nếu mà trước khi chúng ta đun một tiếng rưỡi thì thường một tiếng rưỡi thì là thịt nó mềm. Bởi vì chúng ta cần 30 phút nữa để chúng ta bỏ cà rốt vào, thưa quý vị. Thì sau khi một tiếng rưỡi thì quý vị thấy bắt đầu thịt đã mềm rồi. Thì chúng ta bắt đầu chúng ta cho cà rốt vào. Thì cà rốt nó cũng phải cần một cái thời gian là 30 phút nữa. Thì cà rốt nó mới đủ cái độ mềm và nó ngon hơn, thưa quý vị. Thì thưa quý vị, thì rất là đơn giản như vậy thôi. Thì chúng ta tổng cộng chúng ta chỉ cần chừng 2 giờ, nhưng mà đôi khi chúng ta mua phải cái con bò nó non chẳng hạn như vậy, thì nó có thể nó mềm sớm hơn, hoặc là đôi khi cái con bò mà nó hơi lớn tuổi, nó hơi già một chút xíu, thì có thể nó lại mềm, cái độ mềm của nó lâu hơn, thì chúng ta cũng thăm chừng sau khi chúng ta hầm thịt bò đó với gân bò đó chừng một tiếng rưỡi, chúng ta thăm chừng chúng ta thấy là nó ở cái độ chừng độ nửa giờ nữa thì chúng ta có thể dùng được, thì lúc đó chúng ta cho cà rốt vào. Và thưa quý vị, thì khi mà chúng ta ướp lâu như vậy đó thì chúng ta dùng cái món bò kho này, tôi chung cũng xin nhắc một cái nữa là khi mà chúng ta cho cà rốt vào, quý vị nhớ là cho thêm hai tép xả nữa. Tép xả này chúng ta cắt chừng độ dài chừng độ 10 phân chứ không có sắt nhỏ thưa quý vị. Sắt dài chừng 10 phân. Nếu quý vị nào thích cái hương vị xả thì chúng ta cho thêm vào. Thì chúng ta cắt khúc như vậy thì chúng ta nấu với lại cà rốt chừng 30 phút thì là được rồi. Khi nào chúng ta dùng thì chúng ta bỏ những cái khúc xả đó ra bên ngoài, chúng ta chỉ lấy cái hương vị nó một chút thôi. Nhưng mà có những vị không thích xả thì không cần phải bỏ xả vào thưa quý vị. Vâng, nhưng mà đa phần mà chúng ta mà đa số những người mà miền Nam hoặc là như ở chúng ta có một số cũng lớn lên ở trong miền Nam thì cũng rất là thích cái hương vị của xả, thì cái phần xả thì chúng ta có thể cho vào hoặc là không cho vào tùy ý. Vâng, rất là đơn giản hả thưa chị Kim Oanh?
Dạ vâng, thưa chị, nói chung như vậy cái xả mình cũng đập dập dập phải không chị? Rồi mình bó lại giống như mình nấu bún bò Huế bằng.
Dạ, thưa chị không cần đập dập đâu. Vâng, cứ để như vậy thì chúng ta có một cái thong thoảng khi mà chúng ta nấu bún bò Huế đó, thưa chị Kim Oanh cũng như là thính giả thì chúng ta cần cái hương vị của xả mạnh hơn.
Vâng.
Còn cái này đó thì như mà người Bắc á, thì chị thích cái ngũ vị hương là đó đủ rồi đó thưa chị Ngô Anh.
Dạ vâng.
Nhưng mà chúng ta thì lớn lên ở miền Nam hoặc là những vị ở miền Nam thì cái hương vị của xả nó cũng rất là gần gũi với lại chúng ta qua nhiều món ăn nữa chứ không phải là chỉ có một cái món bò kho này. Vâng.
Dạ, vâng.
Nhưng mà không nhiều thưa chị Kim Anh. Hoặc là chúng ta có thể chẻ đôi ra.
Vâng.
Cũng dễ thì chúng ta vớt ra đó chị, rất là dễ chị.
Vâng.
Cảm ơn chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị Thu Trung. Vâng, thưa quý vị, nếu quý vị nào có câu hỏi về món bò kho, nếu chỗ nào quý vị chưa nghe rõ hoặc là quý vị hỏi chị Thu Trung về món bò kho này hoặc là quý vị nấu cách khác thì xin quý vị cũng gọi vào để đóng góp với chương trình Gia Chánh của chị em chúng mình. Và số điện thoại tại Houston là 713-664-8002. Trên Dallas thì sao hả Hiền Nhi?
Dạ vâng, từ Dallas quý vị có thể gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 cho món bò kho của chúng ta ngày hôm nay.
Dạ vâng, trong khi chờ đợi quý vị gọi vào thì Kim Anh có câu hỏi với chị Thu Trung hơi buồn cười một tí. Nhưng mà cái miếng gừng mà gọi bằng, chị nói là bằng ngón chân cái đó, thì có người ngón chân cái nó to và có người ngón chân cái nó nhỏ, thì chị bảo em phải làm như thế nào?
Thưa chị, cái này là mình chỉ trần cái gân bò thôi thưa chị Kim Anh.
Dạ, dạ,
cho nên có to hơn một chút, nhỏ hơn một chút chắc cũng không sao đâu thưa chị Kim Anh. Vâng, nó có chút rượu chút gừng thì nó làm cho cái gân bò của chúng ta nó thơm hơn.
Dạ
vâng.
Dạ,
quý vị khi luộc quý vị cũng nhớ cho một chút xíu muối nữa vào trong cái nước luộc gân bò. Dạ.
Dạ vâng, và cái đó là sẽ đổ đi phải không chị?
Dạ vâng, cái nước đó chúng ta đổ đi. Dạ,
dạ vâng. Và một cái nữa là cái chị nói khi nói là nước tương á thì thưa chị có đó có phải là xì dầu không hay là nước mắm ạ?
Dạ thưa, cái này là xì dầu đó thưa chị.
Xì dầu. Dạ vâng. Dạ, vâng.
Thường thì
dạ,
tôi chung cũng thích dùng cái xì dầu của nước tương của Đại Hàn.
À dạ vâng.
Dạ vâng.
Dạ vâng. Dạ. Còn Kim Anh thấy rằng là có khi mà Kim Anh nấu thì Kim Anh lại hay dùng cái ketchup. Vâng, thì chị Tứ Dung nghĩ làm sao? Tại Kim Anh không có dùng tomato paste mà Kim Anh dùng ketchup.
Thưa chị dùng thử tomato paste cho chị thấy là cái hương vị đậm đà hơn.
À, nó khác rồi.
Dạ vâng.
Dạ, vâng.
Rồi cũng có khi có người thì cũng thích những cái miếng cà rốt đó thưa chị Kim Anh.
Dạ.
Rồi cho vào chảo để nhỏ lửa cho nó hơi xém miếng cà rốt đi một chút. Thì mỗi người có một cái thích riêng.
Dạ. Dạ vâng.
Nhưng mà nếu mà chúng ta tao ketchup hoặc là tomato paste vào mà chúng ta cho thịt tươi vào, chúng ta làm ngay, chúng ta nấu liền thưa chị không có ngon bằng chúng ta ướp như thế này.
Ướp
chị
ạ. Vâng. Đà hơn.
Vâng.
Dạ, thưa đúng.
Với lại một chút cái ngũ vị hương và chút xả như vậy chị sẽ thấy là nó có một ít hoa xì sốt. Với cái công thức này thì người trẻ cũng thích mà người lớn tuổi nói chung có những người bạn gọi là cũng như là khó ăn và thấy cũng rất là thích cái cách nấu này.
Vâng, mà thấy cái thịt bắp bò nó lại cũng không có bom mỡ phải không chị, thành thử ăn cái này nó rất là lành đấy.
Vâng, cái món này đó mình phải có gân bò hoặc là thịt bắp bò.
Vâng.
Những loại thịt khác thì chắc là không có được ngon bằng thưa chị.
Dạ vâng, đúng rồi. Dạ vâng. Dạ vâng, thưa nếu quý vị nào có câu hỏi cho chị Tú Trung hoặc là góp ý kiến thêm về món bò kho nấu một cách khác thì xin quý vị gọi vào ở Houston là số qua số điện thoại 713-664-8002 là số điện thoại ở phòng VM của chúng tôi. Và ở trên Dallas hả Hiền Nhi?
Dạ vâng, từ Dallas thì quý vị có thể gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Vừa qua cũng có một số vị thính giả đã gọi vào, nhưng không biết vì lý do kỹ thuật nên đường dây có bị cắt, thì hy vọng quý vị có thể một lần nữa gọi vào 817-899-4110 với câu hỏi của mình cho món bò kho ngày hôm nay.
Dạ vâng, trong lúc mà chờ đợi như vậy thì Hiền Nhi có câu hỏi nào cho cô Thú Trung không?
Dạ vâng, cái món bò kho này thực sự là Hiền Nhi cũng rất là thích ăn và có đi ăn ở ngoài cũng rất là nhiều lần, cũng như là ở nhà mẹ cũng hay nấu cho ăn. Thì có một nhiều chỗ mà Hiền Nhi đi ăn ở ngoài có một cái có cái lá gì đó người ta bỏ trong cái tô bò kho, thì không biết là cái lá gì đó thưa cô Thú Trung?
Chắc là cái lá thơm đó Hiền Nhi.
Dạ, vâng.
Có những người cũng thích bỏ vài ba lá đó vào, cũng thơm ngon không có sao nhé. Cái món này thì rất là thông thường, có thể nói rằng thì là ai cũng biết làm cả. Thì tôi chung cũng nghĩ là các quý vị thính giả đang nghe chắc là cũng biết làm, mà chắc có thể cũng có những cách làm khác mà chúng ta có thể gọi và cùng chia sẻ và cùng đóng góp ở trên cái làn sóng này để cho tất cả thính giả có thể nghe được những cái cách thức đặc biệt hơn của quý vị cho cái món bò kho này.
Vâng, chị Thú Trung ơi, khi mà Kim Anh ăn cái bò kho đó, thường thì các bác ở trên nhà thờ hay nấu lắm, bởi vì mà khi nào mà có tiệc đó thì các bác hay nấu bò kho. Nhưng mà thấy Kim Anh thấy cái nước nó sền sệt, vậy thì làm sao mà để cái nước nó sền sệt như vậy hả chị Thú Trung?
Thưa chị, cái nước sền sệt đấy, khi mà mình nấu mồ hơi rồi chắc là cái cà rốt nó cũng ra chị Kim Anh. Vâng,
dạ vâng, dạ vâng,
vâng.
Dạ.
Cái này chỉ có nấu với cà rốt thôi mà không có nấu với lại khoai tây à?
Dạ vâng, dạ vâng, thưa chúng tôi xin mời quý vị đầu tiên trên đường dây của Houston ạ. Vâng, thưa xin quý danh của chị.
Dạ, dạ anh tên Nguyễn, xin chào chị, cho em hỏi cô Thú Trung là thấy có bán cái gói bột mà nấu bò kho, vậy mình có cần bỏ thêm ngũ vị hương không chị?
Tôi không nấu bằng cái gói bột mà người ta làm sẵn. Vâng, không có gói bằng cái gia vị đó, nên tôi chỉ làm bằng cái cách này. Còn có thể ở trong cái gói gia vị đó họ có những cái thứ gì thì mình không có biết được. Dạ.
Vâng. Vậy là cô Trung nấu bằng bột ngũ vị hương, hồi nãy không nghe
vâng.
Hết được.
Vâng, ngũ vị hương đây chỉ có nửa muỗng cà phê thôi. Dạ. Chứ không có nhiều, vâng. Dạ.
Tại chị có đường này, rồi có ngũ vị hương, có tiêu, có muối, có anh nghĩ là nhiều khi trong cái gói đó đó chị,
dạ,
nó cũng
dạ.
Nó cũng có những cái này, mà tại vì mình không có để ý, hoặc là mình cứ thấy có cái gói mình mua về mình nấu thôi.
Dạ, để nấu thử rồi giống
dạ,
cô
vâng.
Thú Trung thử cái nào ngon hơn. Dạ,
dạ
vâng. Cảm ơn mấy chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị Nguyễn nhiều. Vâng, dạ vâng, thưa chúng tôi, nếu quý vị nào có câu hỏi cho chị Thú Trung xin gọi vào số điện thoại tại phòng VM là 713-664-8002 và trên Dallas ạ.
Dạ vâng, 817-899-4110, 817-899-4110 cho những ý kiến đóng góp của quý thính giả với món bò kho của chúng ta ngày hôm nay.
Thưa chị Kim Anh, chúng ta cũng có thể, nếu mà chúng ta thích cái nước đó, nó sền sệt nhiều đó,
vâng,
thì cũng rất là dễ thôi. Chúng ta có thể cho một ít dầu ăn đó,
vâng,
với lại bột mì đó thưa chị.
Ồ,
xong rồi là chị mì. Vâng, chị tao lên, tao cái bột mì đó lên.
Ồ,
vâng, với lại dầu cho nó thơm lên, xong rồi thì là chúng ta cho vào.
Vâng.
Chúng ta cho cái bột đó vào thêm một chút nữa, bột mì đấy chị, thưa chị.
Dạ vâng, dạ. Coi như là cái đó gọi là cái roux đó phải không?
Dạ vâng,
vâng,
dạ,
roux
vâng,
đó,
dạ.
A-O. Yeah. Ạ, vâng, yeah. Chất ru đó, vâng.
Yeah, vâng.
Dạ vâng, thưa Hiền Nhi ở trên Dallas có ai không Hiền Nhi?
Dạ vâng, xin nhường cho những vị thính giả từ Houston.
Ok, vâng. Vậy thì chúng tôi xin mời quý vị kế tiếp trên đường dây tại Houston. Vâng, xin mời chị lên tiếng ạ. Xin cho quý danh.
Alo.
Ồ, dạ vâng.
Alo,
dạ vâng, thưa phải ạ, ông ạ. Xin
dạ, thưa
quý danh.
Dạ, thưa chị trên tài ạ. Dạ,
dạ,
thưa
vâng.
Tôi là Võ ạ.
Dạ,
dạ
vâng,
thưa chị ạ. Nếu có thể được xin chị đọc lại cái công thức được không ạ? Chúng tôi ghi mà thiếu một hai thứ.
À dạ vâng. À,
vâng. Hơi nhanh à, đọc hơi nhanh vâng.
Đọc
cảm
hơi
chị.
Nhanh, dạ vâng, dạ vâng.
Dạ, dạ, vâng. Nếu có thể được. Dạ,
dạ vâng, chúng tôi sẽ đọc lại. Vâng, dạ vâng,
dạ, dạ,
dạ vâng,
cảm
ơn ông nhé. Dạ vâng. Dạ vâng, thưa quý vị, chừng khoảng 4:45 thì Hiền Nhi và Kim Anh sẽ đọc lại cái nguyên liệu của món bò kho, và một cách nhanh chóng thì chị Tú Trung cũng sẽ nói sơ về cách làm để cho quý vị nào mà không có ghi kịp hoặc là vừa mới bật cái đường dây lên thì cũng có thời giờ để ghi lại cái nguyên liệu của món bò kho. Và bây giờ thì chúng tôi xin tạm dừng ở nơi đây, và chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 của gia tránh. Món gia tránh chiều hôm nay là món bò kho với chị Tú Trung. Vâng, xin quý vị giữ đường dây.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Quý thính giả vẫn đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 890 AM tại Dallas, 900 AM tại Houston và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc là qua số điện thoại 213-493-0128. Thưa quý vị, chúng tôi hôm nay trở lại với quý vị vừa trong phần gia tránh, và ngày hôm nay thì hiện tại đang có chị Thu Trung ở trong phòng vi âm. Và chị Tú Trung ngày hôm nay thì chỉ cho chúng ta món bò kho. Bởi vậy nếu quý vị nào có một cách khác nấu món bò kho bằng có một cái bí quyết riêng của quý vị thì xin quý vị cũng gọi vào để đóng góp với chị em chúng tôi. Và hoặc là nếu quý vị nào có câu hỏi gì cho chị Tú Trung, hoặc là nếu mà quý vị không có câu hỏi gì về món bò kho mà muốn về cái khác cũng được, phải không chị Tú Trung? Và chị Tú Trung cũng sẵn sàng trả lời, phải không chị Tú Trung ạ?
Thưa chị, vâng, Tú Trung cũng xin nhắc một chút xíu về cái cà rốt này đó thưa chị. Thì có những vị cũng thích sắc khoanh tròn. Tú Trung thì thích cắt từng, tức là dài chừng khoảng chừng độ 2 phân, 3 phân đi, vâng, dài chừng 3 phân. Và chúng ta cũng chẻ cái đó ra làm 4, tùy theo cái làm sao nó cỡ ngón cái size nó giống như cái ngón tay cái của chúng ta là được rồi. Nó to quá thì thấy nó cũng không có, nó không được thanh, và nó nhỏ quá thì cũng không có không có được, thấy nó vừa cỡ ngón tay cái là được thưa quý vị.
Vâng, ở trên Dallas Hiền Nhi.
Dạ vâng, từ Dallas, quý thính giả có thể gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 với những ý kiến cho món bò kho cũng hoặc là những câu hỏi về vấn đề gia tránh dành cho cô Tú Trung trong buổi chiều ngày hôm nay.
Dạ vâng, và tại Houston chúng tôi xin mời quý vị trên đường dây. Dạ vâng, xin quý danh ạ.
Dạ, em tên là Mai á.
Dạ vâng.
Chị Tú Trung, dạ chào chị Tú Trung. Cho em hỏi thăm là cái lon cà đó, cái dầu lon cà đó, lon nhỏ hay lon to chị? Nếu mà mình làm nhiều quá nó có bị chua không chị?
Đúng rồi, như thế này chúng ta chỉ cần một cái lon, cái lon này chắc nó có khoảng chừng độ, nó nhỏ hơn, chắc nó chừng khoảng 12 ounce quá chẳng chị nhỉ? Vâng. Mình quên
cái nhỏ vậy thôi. Dạ. Từ Meropes nó có hai loại chị, một loại là 6 ounce, một loại là 12 ounce mà hiệu hơn cái chị.
Dạ vâng.
Dạ vâng.
Mình nghĩ là 12 ounce nhỉ?
Dạ 12 ounce là loại lớn.
Cái lon.
Dạ.
Dạ. Dạ mình xài cái lon 12 ounce.
Dạ vâng.
Dạ. Dạ rồi cảm ơn chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị Mai rất là nhiều. Dạ vâng. Kính chị. Dạ vâng. Dạ vâng. Thưa quý vị, nếu quý vị nào có câu hỏi về món bò kho thì xin quý vị gọi vào Houston qua làn sóng, qua số điện thoại là 713-664-8002. 713-664-8002 là số điện thoại trong phòng vi âm của chúng tôi. Và trên Dallas, hả Hiền Nhi?
Dạ vâng, Dallas, một lần nữa số điện thoại của chương trình tại 817-899-4110. 817-899-4110.
Dạ vâng, chúng tôi xin mời quý vị trên đường dây tại Houston. Dạ vâng, thưa chúng tôi đã mất đường dây của quý vị rồi. Vâng, thưa xin quý vị gọi lại ngay, bởi vì chúng tôi sẽ tiếp chuyện cùng quý vị qua đường dây. Quý vị gọi vào, có câu hỏi nào về món bò kho. Dạ vâng, thưa chị Thu Trung, hồi nãy đây, chị có nói đến cái roux đó chị. Thì Kim Anh thấy rằng là cái roux đó hoặc là mình làm, hoặc là mình có thể mua ở tiệm phải không chị?
Tôi chung thì chưa có làm, là cũng rất là lẻ thôi chị. Vâng. Kim Anh.
Dạ, vâng.
Là chúng ta chỉ cho dầu ăn vào với lại bột mì chúng ta tao. Và khi mà chúng ta tao như thế này đó, thì chúng ta múc cái tô, nếu chúng ta có cái tô lớn mà chúng ta múc từ cái tô lớn ra cái chén nhỏ của chúng ta thì nó không có bị vỡ thôi chị. Và nếu mà chúng ta khuậy và nước lã không, bột và nước lạnh không mà chúng ta đổ vào thì nó cũng cho chúng ta một cái độ sệt sệt như vậy, nhưng mà nó lại bị dễ bị vỡ thôi chị nhé.
Dạ vâng, dạ vâng. Hiền Nhi ở trên đó có thính giả nào gọi vào không Hiền Nhi?
Được mời. Dạ vâng, Hình Như xin được mời một vị thính giả trên đường dây Dallas. Dạ vâng, Hình Như xin chào.
Xin chào. Nghe cái món bò kho thì tôi rất là đam mê cái món bò kho. Nhưng mà vì tôi không có nghe được là cái phương thức nấu từ đầu. Tôi chỉ nghe phía sau là nghe nói có dùng chất chất với cà chua. Thì tôi đang thắc mắc là chúng ta nấu món bò kho chỉ gì vậy? Lại có kết chấp với lại cà chua paste trong này nữa.
Dạ vâng.
Dạ, thưa ông,
chúng ta phải cần. Rất là cầm tiêu.
Dạ. Theo như ông thì ông nấu như thế nào? Ông có thể đóng góp với cách ông nấu không ạ? Mà ông không có cần tomato paste đó thưa ông. Dạ.
Thì,
ông có thể chia sẻ.
Nếu mà chúng ta không làm thì cái chuyện giữa cái món bò kho với lại cái ragu hai cái khác nhau rồi nha. Nếu mà nói đến ragu thì có thêm tomato paste thì tôi thì là nó được. Còn nếu mà là bò kho thì chắc chắn là không thể nào có cái ketchup với lại cái tomato paste hết. Còn tôi thì thực sự là tôi rất rất là đam mê cho món bò kho, rất là
ông xin ông có thể
cho
như là
cho món bò kho. Với tôi thì tôi nấu tương đối khá phức tạp. Có nghĩa là tôi mua thịt bò thì bò bắp cũng được, và cái bò gọi là nạm gầu á thì tôi thích hơn, vì nạm gầu nó vừa có cung, nó vừa có tí mỡ à, thì tôi thích cái nạm gầu hơn. Và khi tôi nấu thì tôi nấu nó nhanh và nó khá đơn giản, là vì tôi cắt cái thịt bò ra, tôi không cắt bằng cái ngón chân cái, và tôi cắt nó to hơn ngón chân cái. Tại vì khi mình nấu cái món bò kho mà cắt nó bụng quá thì nó sẽ không được ngon, nó sẽ nát thịt. Ok, do đó tôi cắt nó khoảng chừng 1.5 inch thì đại khái như vậy, tới 2 inch. Và tôi ướp trước. Thì cái gia vị nấu bò kho tôi thấy ở ngoài market nó khá nhiều. Thì tôi đã thử nhiều loại khác nhau. Thì tôi thấy nó cũng ok, chứ nó không có đến nỗi tệ. Nhưng mà thường thường thì tôi có một cái loại gia vị từ Việt Nam qua. Và cái anh chàng này thì ảnh ở Việt Nam, ảnh chuyên môn pha cái bột bò kho. Thành ra tôi cứ order cái bột bò kho từ ảnh. Ok.
Vâng ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe.
Vâng, dạ vâng, xin mời ông.
Rồi. Thì cái loại bột bò kho này nó rất là thơm. Nó khi mà tôi trộn vô với bò kho, đưa thịt bò và tôi ướp nó. Cái đặc điểm của tôi ở đây từ trước giờ nấu ăn thì chúng ta không nên bỏ muối, nước mắm trước vào thịt. Và chúng ta chỉ nêm những cái phần muối và hoặc nước mắm hoặc nước tương sau khi chúng ta nấu. Tại vì cái thịt nếu mà chúng ta bỏ cái chất mặn vô, nó sẽ hút và nó sẽ làm chát cái thịt. Do đó chúng ta chỉ bỏ đường, bỏ bột ngọt, bỏ cái gia vị và chúng ta ướp mà thôi. Nếu cần sau khi chúng ta ướp tất cả những cái gia vị đó, thì khoảng chừng 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ sau, thì chúng ta dặm một tí muối vô thêm trong đó trước thôi. Nhưng mà chúng ta không có dặm nhiều, tại vì theo kinh nghiệm của tôi, tất cả những cách nấu ăn mà chúng ta bỏ muối hoặc nước mắm vào trước khi bỏ đường hoặc là bỏ bột ngọt thì chúng ta sẽ bị chát thịt. Đó là theo cái kinh nghiệm của tôi, nó là như vậy. Thì khi tôi nấu thì tôi có thể dùng xương bò, tôi có thể dùng nước súp gà cũng được. Tất cả những cái loại nước súp mà nó khi chúng ta nấu từ một cái món gì đó mà chúng ta nấu luộc gà hay phở bò vân vân, thì chúng ta có những cái nước súp đó, thì thường thường tôi dùng những cái nước súp đó làm cái bê cái nước để chúng tôi nấu. Thì bây giờ cái phần nước chúng ta để gác nó một bên đi. Ở bên đây sau khi tôi ướp cái gia vị mà như chúng ta mua ngoài chợ, hoặc là tôi có cái phần gia vị ở Việt Nam, chúng ta ướp khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ sau. Thì trước khi chúng tôi nấu thì chúng tôi có tỏi nè, tỏi mầm, xả xay và một chút hành hương. Tôi đổ dầu vào cho chảo, tôi cho tỏi vào, tôi cho xả vào, tôi cho hành hương vào. Và tôi đổ tất cả những cái thịt bò tôi đã ướp vào. Tôi xào nó. Tôi xào nó khoảng chừng 15 đến 20 phút cho nó thật săn. Khi tôi xào như vậy thì cái cách của tôi ép một lon nước dừa mà loại soda vô. Rồi tôi lại xào tiếp cho nó hút hết những cái phần đó. Rồi tôi thả lửa và cho cái nước súp mà tôi cần vào. Nhưng không có quên rằng chúng ta sẽ đập một số xả, tức là đập hoặc là sắc những cái cục xả bự để vào đó. Đừng quên có cái lá cà ri, tại vì cái lá cà ri để giúp cái mùi rất là thơm. Ok, cái lá đó đúng rồi, lá cà ri. Theo tôi biết nó là đó.
Dạ,
cà ri.
Lá thơm đó. Dạ, vâng,
lá thơm. Dạ, lá thơm đó thì dạ, phải có một ít lá đó. Và cái xả cây á, mình cắt to ra mình thả vào. Thế rồi để bây giờ chúng ta đã nấu, chúng ta cho nước sôi vào và tôi nấu như vậy tương đương khoảng chừng 2 tiếng.
Dạ.
2 tiếng rưỡi đồng hồ. Một bên chúng tôi lấy cà rốt gọt vỏ, nhưng mà tôi không bỏ cái vỏ. Tôi gọt tôi để đó và tôi dùng tất cả những cái vỏ của cái cà rốt tôi để vào một cái bị, một cái túi hay là một cái cầu. Tại vì cái nước vỏ đó giúp cho cái nước bò kho rất là ngon. Thành ra tôi không dùng bỏ. Rồi cái cà rốt đó tôi thả khi chỉ còn khoảng chừng 10-15 phút khi tôi chuẩn bị ăn. Nhưng khi tôi nấu như vậy, khi lúc mà tôi xào thì tôi quên nói rằng là cái phần gia vị nêm á, là sau khi tôi ướp thì tôi sẽ sử dụng cái gia vị đó dặm thêm vô. Có nghĩa là thí dụ như bây giờ cái gói mà để làm gia vị bò kho thì tôi sẽ chừa lại 2 phần. Tại vì 2 phần đó là 2 phần khi tôi nấu tôi mới thả vô thì nó sẽ thơm hơn rất là nhiều. Cái bò kho này chúng ta không quên phải có ngò gai, chúng ta không quên phải có củ hành. Ok, đó, tại vì cái món bò kho này đối với tôi thì tôi rất là tâm đắc từ xưa tới nay, và tôi đã nghiên cứu và suy nghĩ cách nấu của nó. Thì các bạn ở đây tôi không có sẽ chê hay bay gì hết, nhưng mà tôi chỉ muốn nhấn định là bò kho mà có cà chua hoặc cá chép thì nó trở thành ragu chứ không phải bò kho. Thôi
vâng,
thì tôi nói một ít lời đóng góp như vậy nhé.
Dạ vâng, cảm ơn ông rất là nhiều.
Dạ vâng, rất cảm ơn những lời đóng góp của ông.
Dạ vâng.
À vâng, như vậy là chúng ta có thêm một cái cách nấu của một thính giả, nam thính giả gọi vào rất là quý, tại vì cách nấu của ông thì đúng là cầu kỳ hơn, phải không thưa chị?
Dạ vâng.
Thế thì thêm một cách nữa, quý vị thử xem cách nào mà quý vị thấy rằng thì là hợp với cái khẩu vị của gia đình mình. Vâng. Hôm nay là chúng ta có thêm một cách nữa phải không, cô chị Kim Anh?
Dạ vâng, nhưng mà nó khổ cho chị em mình như thế này là mình không biết rằng là cái bột gia vị mà ông mua ở Việt Nam là
làm sao để có,
làm sao mà được chứ chúng ta có được. Vâng, dạ vâng. À, vâng, và thưa quý vị, bây giờ cũng là 4:47 thì Kim Anh có hứa với quý vị là 4:45 thì hai cô cháu sẽ đọc lại cái phần nguyên liệu và chị Tú Trung sẽ ngắn gọn nói về cách làm của món bò kho ngày hôm nay. Vâng, và xin quý vị sửa soạn giấy bút nhé, người nào mà chưa có ghi kịp đó ạ. À? Vâng, xin mời Hiền Nhi.
Dạ vâng, về phần nguyên liệu của món bò kho cho chúng ta ngày hôm nay, đầu tiên đó là 3 pound thịt bắp bò.
3 pound thịt bắp bò.
1 pound rưỡi gân bò.
1 pound rưỡi gân bò.
1 nửa cấp hành hương bằm nhỏ.
1 nửa cấp hành hương bằm nhỏ.
1 muỗng súp tỏi bằm.
1 muỗng súp tỏi bằm.
2 ổ bánh mì baguette.
2 ổ bánh mì baguette.
2 pound cà rốt.
2 pound cà rốt.
1 lon paste tomato.
1 lon tomato paste khoảng 12 ounce.
1 miếng gừng bằng ngón chân cái.
1 miếng gừng bằng ngón chân cái.
1 muỗng súp đường.
1 muỗng súp đường.
2 muỗng súp hoisin sauce.
2 muỗng súp hoisin sauce.
2 muỗng súp nước tương.
2 muỗng súp nước tương.
1 nửa muỗng cà phê ngũ vị hương.
1 nửa muỗng cà phê ngũ vị hương.
1 nửa muỗng cà phê tiêu.
1 nửa muỗng cà phê tiêu.
1 nửa muỗng cà phê muối.
1 nửa muỗng cà phê muối.
Rau quế, chanh, ớt trái.
Rau quế, chanh và ớt trái.
2 muỗng súp rượu cooking wine.
2 muỗng súp rượu cooking wine.
Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là quý vị nghe tất cả những cái nguyên liệu chúng ta cần phải có để làm cái món bò kho. Và quý vị nào thích cái hương vị xả thì xin ghi thêm là 3 tép xả nữa thưa quý vị. Vâng, thì cái món này làm rất là đơn giản thôi. Về cái tomato paste này thì thưa quý vị, chúng ta tào nó lên cho nó với một chút dầu, cho nó đậm đặc, cho nó ngả cái màu một chút xíu. Và sau đó thì còn cái gân á, thì nó quan trọng nhất là cái gân bò đó, thì chúng ta tất cả hai thứ chúng ta, cả thịt, cả bắp bò lẫn gân bò, chúng ta phải rửa sạch, chúng ta thấm khô. Và cái gân bò đó thì chúng ta, cái miếng gừng đây nó với rượu thưa quý vị, thì chúng ta đập dập cái gừng ra, chúng ta cạo cái vỏ đi, sắt mỏng và đập dập cái gừng, rồi chúng ta cho rượu vào, cooking wine vào 2 muỗng súp đó với lại 1 ít muối. Làm sao chúng ta cho vào cái son để chúng ta cho cái nước và để nó ngập chừng 3-4 cái miếng gân của chúng ta. Chúng ta có 1 pound rưỡi gân bò thì khoảng chừng 3 hoặc là 4 miếng. Thì ngập như vậy chúng ta phải đun trước là nửa giờ. Thì cái mùi rượu và cái mùi gừng này nó sẽ làm cho cái gân bò của chúng ta nó thơm ngon hơn. Sau khi chúng ta đun nửa giờ rồi thì chúng ta lấy ra, chúng ta cắt cái gân bò ra tùy theo cái ý thích của quý vị. Quý vị có thể cắt lớn hay cắt nhỏ. Nhưng mà thường thì nếu mà quý vị để tròn thì quý vị cắt nó khoảng chừng độ 1.5 hoặc là 1 inch đó, 2 phân đó, rồi quý vị cắt đôi cái miếng nó ra hoặc là cắt làm tư nếu mà cái gân bò của chúng ta nó lớn quá. Thì thưa quý vị, cũng như là chúng ta có thể để lớn hơn hoặc là nhỏ hơn tùy ý thích của quý vị. Nhưng mà cái thịt bò này đó thì thưa quý vị, chúng ta tôi chung thích cắt nó chừng độ 2 phân vuông thôi. Và nếu mà để như vậy đó thì nếu quý vị thích to hơn, mà trong cái ý thích của gia đình quý vị vẫn có thể làm nó to hơn, nhưng mà tôi chung thì thích 2 phân thôi, 2 phân vuông như vậy, nó từng miếng như vậy thì nó thấm tất cả gia vị của chúng ta dễ dàng hơn. Và chúng ta cắt một miếng to quá nhiều khi gia vị không thấm nó vào đến bên trong. Thì tất cả những cái thứ này chúng ta, tất cả gia vị này chúng ta ướp chung nó lại. Và khi mà chúng ta ướp như vậy đó, chúng ta ướp xong rồi đó, thì thưa quý vị, cái tomato sốt này chúng ta tao với một chút dầu lên cho nó hơi ngả màu một chút xíu. Nó sôi nhỏ nhỏ lửa và nó hơi, khi mà cái cà chua chúng ta hơi ngả màu một chút xíu, chúng ta cho hết cái thịt vào. Chúng ta nhấc ra khỏi bếp nhé, cái son đó quý vị nhấc ra, không có đun ngay đâu. chúng ta trộn cho nó đều lên và sau đó thì chúng ta ướp thịt, chúng ta có thể để nguyên trong nồi, chúng ta để trong ngăn rau, hoặc là chúng ta cho nó vào một cái ziplock lớn đó, chúng ta zip nó lại, chúng ta để vào trong cái ngăn của cái tủ lạnh phía ngăn rau đó, thì ít nhất là một ngày, tôi chung thích là một ngày là nó ngon, hoặc là hai ngày cũng không có sao thưa quý vị, càng ngon hơn, không có bị hư đâu. Và đến khi mà chúng ta ngày hôm sau chúng ta nấu đó, thì thưa quý vị, chúng ta cần 1/4 cái cắp dầu và hành và tỏi tươi, chúng ta bằm ra, chúng ta tao cho nó thơm lên, rồi chúng ta đổ hết cái thịt này vào, chúng ta xào cho thịt nó săn lại, và sau đó thì chúng ta cho cái nước súp của cái chicken broth vào cũng được, hoặc là chúng ta có thì giờ chúng ta nấu cái xương bò càng ngon hơn thưa quý vị. Thì chúng ta cho vào, chúng ta đổ ngập, chúng ta hầm, khi mà nó sôi rồi chúng ta để nhỏ lửa và chúng ta hầm chừng độ 1 giờ rưỡi. Thì thưa quý vị, 1 giờ rưỡi thì chúng ta thăm chừng cái thịt của chúng ta khoảng độ 30 phút nữa thì thịt nó đúng ở cái độ mềm mà quý vị thích. Thì quý vị sẽ cho cái xả, chúng ta cắt khúc chừng độ 10 dài 10 phân, cho xả vào trong nồi và cho cà rốt vào trong nồi. Dĩ nhiên là cà rốt thì chúng ta phải gọt vỏ và chúng ta cắt khúc dài độ 3 phân và chúng ta chẻ làm tư. Và nếu mà cái củ cà rốt của chúng ta nó lớn quá thì chúng ta có thể chẻ làm 6. Tùy theo cái miếng cà rốt mà cũng tùy theo ý thích của quý vị nữa. Quý vị có thể chẻ làm 4 là nếu quý vị thích cái miếng nó to hơn. Và quý vị cũng có thể là sắt tròn theo cái ý thích của quý vị về cà rốt này, không có sao. Và chúng ta cho cà rốt và xả 30 phút trước khi chúng ta dùng cái món bò kho này. Chúng ta có thể dùng với bánh mì và chúng ta cũng có thể dùng với lại bánh phở. Bánh phở thì giống như là hủ tiếu bò kho và chúng ta cũng có thể dùng với lại bánh mì. Hai món đều ngon cả thưa quý thính giả. Thì cái cách này cũng rất là đơn giản thôi, nhưng mà quý vị cũng có thể dùng theo cái cách mà một nam thính giả từ ở Dallas gọi vào. Thì chúng ta thử xem cái cách nào mà gia đình chúng ta ưa thích thì chúng ta có thể nấu phẩm của chị Kim Oanh.
Dạ vâng thưa Phải, dạ vâng thưa, cảm ơn chị Thu Trung rất là nhiều. Và chúng tôi chương trình cũng đã hết giờ. Chúng tôi xin cảm ơn chị Thu Trung, Hiền Nhi đã cùng phối hợp chương trình và chị Thu Trung đã đưa đến cái món gia chánh của tuần này là món bò kho đến cho tất cả các quý thính giả của đài. Và đồng thời chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả những quý vị đã gọi vào để đóng góp trong chương trình gia chánh của chiều hôm nay. Và nếu trong trường hợp mà quý vị không kịp nghe về nguyên liệu hoặc là cách làm như thế nào thì làm sao mà quý thính giả có thể lấy được công thức này hả Hiền Nhi?
Dạ vâng, để lấy được công thức của những món ăn được giới thiệu trong chương trình gia chánh cũng như là những món ăn đã được phát sóng thì quý vị có thể vào địa chỉ website tại saigonradio890am.com, saigonradio890am.com. Và Hiền Nhi cũng xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật là bình an và nhiều niềm vui, cũng như là có thể thưởng thức được món bò kho trong cái khí trời mưa gió của thành phố Dallas chúng ta.
Dạ vâng, Kim Anh cũng xin cảm ơn tất cả quý thính giả. Một lần nữa, xin chúc quý vị đến cuối tuần có một cuối tuần được hạnh phúc bên cạnh những người thân và cũng thử món bò kho. Và có gì thì tuần tới cũng cho Kim Anh và chị Thu Trung và Hiền Nhi biết rằng là món bò kho quý vị nấu như thế nào nhé. Vâng, cảm ơn quý vị. Chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.